cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dội bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Sáng Thế Ký đoạn 27. Đề tài trong đoạn này nói đến việc Jacob và Rebecca đồng mưu để giành sự chúc phước của Isaac cho Jacob. Isaac có ý định sẽ chúc phước cho Esau. Các bạn thấy Jacob muốn nhận được sự chúc phước từ cha của ông. Ông biết rằng Đức Chúa Trời đã hứa với mẹ ông rằng người anh sẽ phục tùng người em. Cho nên phước hạnh đã có sẵn cho ông rồi. Do vậy, ông không tin cậy vào Đức Chúa Trời. Rebecca cũng không tin cậy vào Đức Chúa Trời. Sự thật, Isaac, cha của ông cũng thiếu lòng tin cậy Đức Chúa Trời. Ông không hề có ý định chuyển phước hạnh của Esau cho Jacob. Ông theo cảm nghĩ riêng và thích những món ăn riêng của mình, đi trái nghịch lời của Đức Chúa Trời. Phương cách mà Jacob dùng để chiếm quyền trưởng nam không được biện hộ cho bất cứ lý do nào, vì ông đã dùng sự đánh lừa và dối trá. Hành động của ông rất là tệ. Đức Chúa Trời không có tha thứ điều này, như Ngài đã tha thứ Sarah và Abraham trong việc xảy ra của Agar và Ishmael. Đức Chúa Trời không chấp nhận cách lừa gạt, sự khôn khéo của Jacob. Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời đối xử với ông cách rất rõ ràng. Jacob phải trả một giá cho tội lỗi đã làm, và chúng ta thấy điều này trong những đoạn kế tiếp. Đoạn 26 kết thúc nói đến Esau, ông được 40 tuổi cưới thêm hai người vợ Hê-tích. Điều này gây nên sự cay đắng cho Isaac và Rebecca. Bây giờ họ nhận biết rằng nếu không muốn cho Jacob cưới con gái người Hê-tích hay người Philistine, họ phải đưa Jacob tới Charan là nơi Isaac cưới vợ trong gia đình của Abraham. Bây giờ xin mời quý vị cùng tìm hiểu về việc Isaac hứa chúc phước cho Esau trong Sáng Thế Ký đoạn 27 từ câu 1 đến câu 4. Bởi Isaac đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, bèn gọi Esau con trưởng nam mà rằng: "Hỡi con." Esau thưa rằng: "Có con đây." Người bèn nói rằng: "Này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết. Vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung, ra ngoài đồng săn thịt rừng cho cha, dọn một món ngon tùy theo cha sở thích, rồi dâng lên cho cha ăn, đặng linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết." chúng ta thấy Isaac là người đàn ông nổi bật, là một người rất quan trọng. Dân Abimelech và Philistine đến xin ký hòa ước với ông vì sợ ông. Ông là một người nhịn nhục và thích hòa bình, nhưng cũng giữ lời hứa và có năng lực nữa. Do vậy, tại đây ông được tỏ bài về sự yếu đuối xác thịt. Trong suốt đời sống của ông, Esau đứng về phía ông, trong khi Jacob đứng về phía bà Rebecca. Esau là một người con trai thường đi săn ngoài đồng, mang về những thú rừng, rồi nướng thịt đó dâng lên cho cha Isaac mà ăn. Ông rất là thích thú khi thưởng thức những món ăn này. Bây giờ ông đã già, nên muốn chúc phước cho đứa con mà ông yêu thích. Ông biết rất rõ rằng Đức Chúa Trời đã nói người con lớn sẽ phục tùng em nó, nhưng ông đã bỏ qua điều đó bởi vì ông muốn chúc phước cho Esau. Do đó, ông nói với Esau đi săn thịt rừng về nấu cho ông ăn, rồi cha sẽ chúc phước cho. Điều gì đã bày tỏ qua hành động này trong gia đình của ông? Các bạn chú ý, gia đình có sự xung đột. Từ khi chúng ta đến phần cuối của đoạn này trong sách Sáng Thế Ký, có sự xung đột trong gia đình của Abraham bởi vì Aga. Bây giờ lại có sự xung đột trong gia đình này với hai người con sanh đôi của Isaac và Rebecca. Kế tiếp, chúng ta thấy Rebecca âm mưu với Jacob để đánh lừa Isaac. Trong Sáng Thế Ký đoạn 27, câu 5 đến câu 8. Và khi Isaac nói cùng Esau, con trai mình, thì Rebecca có nghe. Esau bèn ra đồng săn thịt rừng đặng đem về cho cha. Rebecca nói cùng Jacob con trai mình rằng, này, mẹ có nghe cha nói cùng Esau anh con, và dặn rằng, hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn, đặng trước khi qua đời, cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đức Giê-hô-va. Vậy con ơi, bây giờ hãy nghe mẹ, làm theo lời mẹ biểu. Rebecca đã nghe những điều Isaac nói. Jacob đứng về bên bà, do đó bà suy tính kế hoạch để gạt. Đó là việc rất là lừa đảo và nó không thể nào tha thứ được trên bất cứ nền tảng nào, trên bất cứ lý do nào. Đức Chúa Trời ghi nhận câu chuyện này trong sự kỹ thuật, nhưng Ngài kết án nó. Chúng ta sẽ thấy điều đó khi nhớ rằng tất cả những điều đó bắt đầu đã làm tại đây. Và bà Rebecca sắp đặt mọi chuyện sẵn cho Jacob. Bây giờ Rebecca đến nói với Jacob. Trong Sáng Thế Ký đoạn 27, câu 9-11. Hãy ra ngoài bay, bắt hai con dê tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha một món ngon tùy theo người sở thích. Con sẽ đem cho cha ăn, đặng người chúc phước con trước khi qua đời. Jacob thưa lại cùng mẹ rằng, thưa mẹ, Esau anh con có lông, còn con lại không. Esau không những là người sinh hoạt bên ngoài, da hồng hào, nhưng cũng là người có rất nhiều lông nữa. Điều này làm cho Jacob lo ngại. Trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 12 nói tiếp, có lẽ cha sẽ rờ mình chăng? Coi con như kẻ phỉnh gạt thì con chắc cho mình là sự rủa xả, chứ chẳng phải là sự chúc phước đâu. Qua lời này, chúng ta thấy rằng Jacob giống như một người không có lừa dối, nhưng thật sự ông là người lừa dối. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 27, câu 13-17 ghi tiếp. Mẹ đáp rằng, con ơi, xin sự rủa xả đó để cho mẹ chịu, hãy cứ nghe lời mẹ ra bắt hai con dê con. Vậy, Jacob đi bắt hai con dê con đem lại cho mẹ, làm món ngon tùy theo cha sở thích. Đoạn Rebecca lấy quần áo tốt nhất của Esau con trưởng nam sẵn để trong nhà mà mặc cho Jacob con út mình. Rồi người lấy da dê con bao nơi tai và cổ, vì tai và cổ Jacob không có lòng. Rebecca bèn để những món ngon và bánh của mình đã dọn vào tai con út mình. Các bạn thân mến, tôi không thể giải thích được, nhưng chỉ có lời bình luận về điều này. Bà đã lấy da dê con bao vào tai vào cổ của Jacob để khi Isaac sờ vào thì nghĩ rằng đây là Esau. Bà cũng lấy quần áo của Esau mặc cho Jacob để nghe được mùi của Esau. Và sau đó chúng ta thấy âm mưu của Jacob và Rebecca thành công. Trong Sáng Thế Ký đoạn 27, câu 18-20, Jacob bưng đến cha mình và nói, thưa cha, Isaac đáp, có cha đây. Con là đứa nào đó? Jacob thưa, tôi là Esau, con trưởng nam của cha. Con đã làm theo lời cha dặn biểu, xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con. Isaac hỏi, sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng, ấy là nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha, xui con gặp mau vậy. Isaac nghe giọng nói không giống như giọng nói của Esau. Tôi tin rằng người con trai này có điểm đặc biệt, đó là sùng kính dối trá. Các bạn sẽ tìm thấy nhiều sự dối trá trong lãnh vực này ngày hôm nay. Họ nói về Đức Chúa Trời dẫn dắt họ. Thỉnh thoảng có người nói rằng Đức Chúa Trời hướng dẫn họ làm những việc lạ thường. Tôi tìm thấy thỉnh thoảng những người Cơ Đốc làm những việc phạm pháp, nhưng họ lại cầu nguyện cho vấn đề đó và nói là ý chỉ của Đức Chúa Trời. Tôi tin tưởng ở điểm này, Jacob rất là sùng kính, dối trá. Đức Chúa Trời không có liên hệ gì với sự dối trá này. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 27, câu 21-27 ghi tiếp. Isaac bèn nói cùng Jacob rằng, hỡi con, hãy lại gần đặng cha rờ thử xem có phải là Esau con của cha chăng? Jacob bèn lại gần Isaac, người rờ và nói rằng, tiếng nói thì của Jacob, còn tai lại của Esau. Người chẳng nhận biết đặng, vì tai cũng có lông như của anh là Esau. Vậy Isaac chúc phước cho. Người lại hỏi rằng, ấy thật con là Esau, con trai ta phải chăng? Jacob thưa, phải con đây. Isaac bèn nói, hãy dọn cho cha ăn, lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Jacob dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa. Rồi Isaac cha người nói rằng, hỡi con, hãy lại gần và hôn cha. Jacob bèn lại gần và hôn người. Isaac đánh mùi thơm của áo con liền chúc phước cho và nói rằng, này, mùi hương của con ta khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Các bạn có thể nói rằng, Isaac nghi ngờ có điều gì khác lạ. Nhưng Rebecca biết Isaac rất rõ và bà đã chuẩn bị rất là chi tiết để Isaac không nhận ra được. Trong Sáng Thế Ký đoạn 27, câu 28-29 ghi tiếp. Cầu xin Đức Chúa Trời cho con sương móc trên trời xuống, được màu mỡ của đất và dư vật lúa mì cùng rượu. Muôn dân phải phục con, các nước phải quỳ lại trước mặt con. Hãy được quyền chủ của các anh em. Các con trai của mẹ con phải quỳ lại trước mặt con. Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại. Ai cầu phước cho con sẽ được ban phước lại. Lời chúc phước của Isaac có tính cách thi ca, thì gì thốt ra trong lúc tình cảm cao quý phấn khởi. Về phương diện hình thức, tính chất thi ca này được đánh dấu bằng cách đối chiếu và dùng những danh từ thi ca. Bắt đầu từ chỗ này, nhớ lại loại cỏ thơm với mùi hương dính chặt vào áo của Esau. Isaac có lý lắm mà giải thích hương ấy là dấu hiệu do ơn phước của Đức Chúa Trời ban cho. Quả thật, hương thơm của đồng ruộng nhắc cho nhớ. Chúa nhân lành tỏ lòng nhân từ của Ngài bằng nhiều ơn điển đẹp đẽ. Vậy vì suy luận về ơn điển của Đức Chúa Trời nên có lý lắm mà xưng là Đức Giê-hô-va từ lúc mở đầu. Lại nữa, việc dùng danh hiệu gợi ý rằng Isaac có ý định chúc phước cho Esau tất cả những ơn phước của giao ước. Nhưng sau đó Isaac do dự và chỉ chúc phước cho các phước vật chất, đó là được sương móc và phì nhiêu. Và kết quả của hai phước này là mùa màng được thành mậu. Ấy là sương móc dày nặng của xứ Palestine hầu bù lại chỗ thiếu nước mưa trong mùa khô hạn. Sương móc trên trời chính là ơn tứ thiên đàng. Sương móc và các chỗ phì nhiêu là nguyên nhân sanh ra kết quả và lúa mì cùng rượu là đồ ăn dùng để cần yếu. Bao nhiêu những điều đó là ơn phước liên quan đến lương thực hàng ngày. phần thứ hai của lời chúc phước liên quan đến kẻ khác, cùng với các vấn đề cai trị và sự hung cường. Đặc biệt khi suy luận đến sự liên quan giữa hai anh em, khi Isaac nói, hãy được quyền chủ các anh em. Ông có ý để cho con cháu Esau cai trị con cháu Jacob. Qua lời này, ông toan quỷ bỏ và vô hiệu hóa quyết định nguyên thủy của Đức Chúa Trời về mối liên quan giữa hai người con ấy. Vậy theo phương diện này, lời của Isaac nói đây thật là táo bạo và tự thị, thậm chí thách đố đấng toàn năng. Tóm lại, ai mà không thích những ơn phước như vậy? Chắc hẳn ơn phước này là gia tài quý báu vì do cha sùng kính chúc phước cho con sùng kính và xứng đáng đúng theo ý chỉ và ý định của Đức Chúa Trời. Isaac ban cho sự chúc phước với những gì ông đã nhận. Ông truyền nó lại cho con ông. Điều rất thích thú là tất cả những điều này thuộc về cho Jacob. Đức Chúa Trời có nói điều đó. Đức Chúa Trời đã sẵn sàng chúc phước cho Jacob. Nhưng Đức Chúa Trời không chấp nhận bất cứ sự lừa dối nào. Kế đến, chúng ta thấy âm mưu của Jacob và Rebecca bị bại lộ khi Esau trở về. Trong Sáng Thế Ký đoạn 27, câu 30 đến 33. Vừa khi Isaac chúc phước cho Jacob xong, và vừa khi Jacob lui ra khỏi nơi cha mình, thì Esau anh người đi săn trở về. Người cũng dọn một món ngon dâng lên cho cha và thưa rằng, xin dậy, ngồi ăn thịt săn của con trai cha, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Isaac cha người hỏi, con là đứa nào? Thưa rằng, tôi là Esau, con trưởng nam của cha. Isaac lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng, vậy, còn đứa nào đã săn thịt rừng và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi và chúc phước cho nó lại sẽ được ban phước vậy. Với lời diễn đạt vừa khi, tỏ bài một chút nữa là bị bắt quả tang, bị bại lộ. Jacob vừa mới đóng cửa, thay quần áo và da dê ngụy trang ra, thì người anh Esau xuất hiện. Hoàn cảnh chẳng còn nghi ngờ chi hết. Esau nấu nướng thịt rừng đã bắt được. Đến giờ anh bước vào trước mặt cha. Anh dùng chính những lời mà Jacob đã dùng. Điểm này chứng tỏ Jacob đã hoạch định dụ dối gạt cách cẩn thận dường nào. Chẳng biết Esau nói gì khi bước vào trước mặt cha. Mời cha dậy, mời cha ăn. Dường như nghe có phần cung kính, lễ phép hơn lời của Jacob. Hãy dậy, ngồi ăn. Vì Jacob hành động ở trong tình trạng căng thẳng hơn. Quả thật tình trạng ấy đã phản ảnh trong lúc cố gắng nói năng bạo dạn. Không thể nào dựa vào các sự kiện này mà kết luận cách chính xác rằng trong hai con trai, ai thật tôn kính cha hơn? Rất có lẽ là Jacob. Chúng ta có thể nghe mấy tiếng con là đứa nào phát ra từ Isaac cách kinh ngạc và mạnh mẽ biết bao. Cũng có thể thấy nỗi ngạc nhiên tỏa ra trong giọng nói của Esau khi anh đáp lại. Có thể là tại sao cha lấy làm lạ khi con bưng món ngon đến? Vì chính cha bảo con dọn nó để được cha chúc phước cho. Khi nghe lời đáp của cha, thì Esau giật mình. Người run, một sự run rẩy quá lớn, cho đến quá độ. Thật là một cảnh tượng đáng thương thay về Isaac khả kính dưới sức đè nén cảm xúc kịch liệt dường ấy. Hầu không thể tin rằng, em mình đã giả làm anh như vậy để chiếm ơn phước vốn dành cho anh, mà lại giả bộ một cách khôn khéo dường ấy. Nỗi đau đớn bối rối nổi bật trong câu hỏi của cha. Vậy còn đứa nào đã săn thịt rừng? Nhưng chính lúc hỏi thì cũng là lúc biết được câu trả lời. Isaac biết chính là Jacob đã giả dạng Esau đem thức ăn cho mình trước đó. Ông thấy thế nào ý chỉ của Đức Chúa Trời đã ngăn chặn mình trong công tác dạy dột và sai lầm. Từ điểm này trở đi, ý định của Đức Chúa Trời về hai con trai của Isaac được tỏ bày cách minh bạch, với lời kết thúc ngắn ngủi. Nó sẽ được phước dậy. có vài người sẽ hỏi, thịt nai ăn có giống thịt trừu hay là thịt dê không? Nó rất là giống. Bây giờ Isaac đã thấy sự thật, ông đã bị lừa gạt như thế nào? Mời quý vị xem tiếp ở trong Sáng Ký đoạn 27, câu 34-40. Vừa nghe dứt lời cha, thì Esau la lên một tiếng rất lớn và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng, cha ơi, xin hãy chúc phước cho con luôn nữa. Nhưng Isaac lại đáp, em con đã dùng mưu kế đến cướp giật chúc phước của con rồi. Esau liền nói, có phải vì người ta gọi nó là Jacob mà nó đã hai lần chiếm lấy địa vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng, cha chẳng có dành sự chúc phước chi cho tôi sao? Isaac đáp rằng, này cha đã lập nó lên làm chủ con, và đã cho các anh em làm tôi nó, và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy, cha sẽ làm chi cho con đây? Esau thưa rằng, cha ơi, cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với cha. Rồi Esau cất tiếng lên khóc. Isaac cha người đáp rằng, này, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất, cùng sương móc trên trời xa xuống. Con sẽ nhờ gươm mới được sống, và làm tôi tớ cho em con. Song khi con lưu lạc rải đó mai đây, sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy. Kế tiếp, chúng ta thấy đến việc Rebecca đưa Jacob đi đến Laban. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 27 câu 41. Ê-sao trở lòng ganh ghét Jacob vì cớ cha mình chúc phước cho người. Bèn nói thầm trong lòng rằng, ngày tang của cha đã hầu đến, vậy ta sẽ giết Jacob, em ta đi. Ê-sao có sự suy nghĩ, cha đã già và không còn sống bao lâu nữa. Khi cha ta qua đời, ta sẽ giết Jacob. Ta sẽ diệt trừ nó đi. Đó là những gì ông có từ trong lòng, và ông cũng nói điều đó cách minh bạch cho những người khác nữa. Trong Sáng Thế Ký đoạn 27, câu 42-43. Họ đem lời Ê-sao con lớn thực lại cùng Rebecca, thì người sai gọi Jacob con út mình mà nói rằng, này, Ê-sao anh con, toàn giết con để báo thù. Vậy bây giờ, hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy chạy trốn qua nhà La-ban cậu con tại Charan. Tại đây lần nữa, chúng ta thấy Rebecca làm những điều bà tự quyết định. Bà nói với Jacob, con hãy rời khỏi gia đình. Bà biết rằng bà phải trả giá cho những việc bà đã làm trong những thời gian qua về tội lỗi của bà. Không bao giờ bà có dịp gặp lại đứa con trai này lần nữa. Bà nói, bà đưa Jacob qua một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng cho đến khi qua đời, một thời gian sau thì Jacob mới trở về. Chúng ta nên nhớ rằng Jacob là đứa con trai mà bà rất yêu mến. Bà muốn Jacob đi đến nhà của anh mình là La-ban, đó là nơi bà đưa Jacob đi. Đây là chỗ mà Jacob sẽ học bài học. Người cậu già La-ban sẽ cho Jacob một bài học lớn. Jacob nghĩ rằng ông là một người rất khôn ngoan, nhưng người cậu La-ban còn khôn lanh hơn bội phần. Chúng ta thường nghe nói, giỏ quýt dày, có móng tay nhỏ. Chúng ta thấy Jacob khốn khổ vì ông còn là người non kém. Nhưng ông chạy đến với Chúa để kêu cầu trong khi gặp thất bại khó khăn. Trong Sáng Thế Ký đoạn 27 câu 44-45. Và hãy ở cùng người ít lâu, cho đến chừng nào cơn giận của anh con qua hết. Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi, và nó quên việc con đã gây nên với nó, thì mẹ sẽ biểu con về. Có lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư? Bà Rebecca nói là sẽ đưa Jacob đi trong vòng vài ngày thôi. Nhưng vài ngày đó là 20 năm. Trong khoảng thời gian đó thì bà qua đời. Bà không bao giờ gặp lại cậu con trai mà bà rất yêu quý. Chúng ta có thể nhìn thấy được hình ảnh trong đời sống của Rebecca sau những năm khi việc đó xảy ra, thì Esau không còn để ý hay là chăm sóc đến mẹ mình. Trong Sáng Ký đoạn 27, câu 46 ghi tiếp, Rebecca nói cùng Isaac rằng, tôi đã chán, không muốn sống nữa, vì cớ mấy con gái họ hết. Nếu Jacob cưới một trong mấy con gái họ hết mà làm vợ, tức một người trong con gái xứ như các dân đó, thôi, tôi còn sống mà chi. Chúng ta nhớ rằng, Esau cưới vợ là những người ngoại giáo không thờ kính Chúa. Trong gia đình của bà tràn ngập sự đau buồn. Bây giờ bà nói với Isaac rằng, nếu Jacob ở lại đây, có thể ông cũng cưới một đứa con gái nào ở trong xứ này làm vợ. Bà có lý do tốt nhất, bà có thể nói để đưa Jacob đi, hầu bảo vệ khỏi tay của Esau. Bà có sự thảo luận nhỏ với Isaac để thúc bách Jacob trở về bên gia đình của bà, đến nhà của người anh bà là Laban, cậu của Jacob. Xin nhớ rằng, đầy tớ của Abraham đã đi đến đó để rước bà về thế nào. Do đó, đây là điểm mà Jacob trở về để tìm một người vợ. Nhưng thật ra, chỉ là để tránh nguy hiểm cho Jacob mà thôi. Rất thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng nếu Jacob tiếp tục ở lại nhà, anh Esau cũng sẽ không tìm cách giết ông đâu. Do vậy, sự việc ngược lại, Rebecca là người qua đời trước tiên. Jacob đã trở về dự an táng cho cha mình là Isaac. Jacob không bao giờ gặp lại mẹ mình. Các bạn thân mến, khi các bạn và tôi có lòng tìm kiếm phước hạnh, cả phước hạnh vật chất lẫn phước hạnh thiêng liêng, đó là một mong ước tốt. Nhưng chúng ta cần phải tìm kiếm nó một cách phải lẽ, không được phép dùng sự lường gạt hay là những phương tiện bất chánh để kiếm lợi lộc và phước hạnh. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.